Trả lời báo giới trong cuộc họp thường kỳ ngày 18 tháng 1, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng yêu cầu cộng đồng quốc tế có cái nhìn khách quan toàn diện, cân bằng về nỗ lực và thành tựu của Việt Nam trong việc bảo đảm quyền con người. Phát biểu của bà Hằng được đưa ra ngay sau khi tổ chức theo dõi nhân quyền Human Rights Watch công bố phúc trình hàng năm về vấn đề nhân quyền trên thế giới. Phúc trình nói Việt Nam gia tăng đáng kể việc đàn áp các nhà hoạt động dân chủ và nhân quyền trong năm 2017. Trả lời câu hỏi của báo chí về quan điểm của Việt Nam đối với việc một số đối tác bày tỏ quan tâm về nhân quyền ở Việt Nam, bà Lê Thị Thu Hằng nói, nhân quyền là giá trị chung của nhân loại, song vẫn có những khác biệt về cách tiếp cận và ưu tiên về quyền con người, xuất phát từ khác biệt về lịch sử, văn hóa, thể chế chính trị, trình độ phát triển. Người phát ngôn của Bộ Ngoại giao nói thêm rằng Việt Nam trong những năm qua đã đạt được những tiến bộ rất quan trọng trong lĩnh vực thúc đẩy quyền con người, qua việc duy trì tăng trưởng kinh tế ổn định, không ngừng cải thiện mức sống của người dân, đảm bảo quyền thụ hưởng và bảo vệ các quyền con người khác. Theo tường thuật của báo Tiền Phong, khi đại diện của Đại sứ quán Nigeria cho rằng các cơ sở giam giữ của Việt Nam có điều kiện kém, bà Hằng nói rằng bà chưa đi thăm cơ sở nào có điều kiện kém như mô tả và khẳng định Việt Nam luôn nỗ lực để duy trì điều kiện tốt nhất cho người bị giam giữ. Trong cùng ngày, Bộ Ngoại giao Việt Nam công bố sách bảo vệ và thúc đẩy quyền con người tại Việt Nam với 3 phiên bản tiếng Việt, tiếng Anh và tiếng Pháp. Cuốn sách gồm 4 chương với nội dung được cho biết là về quan điểm chính sách, luật pháp, nỗ lực và thành tựu của Việt Nam trong lĩnh vực nhân quyền. Theo phúc trình của tổ chức theo dõi nhân quyền, trong năm qua, có ít nhất 24 người tại Việt Nam bị kết án vì đã viết bài và vận động cho dân chủ nhân quyền. Nổi bật là trường hợp của blogger mẹ nấm Nguyễn Ngọc Như Quỳnh bị kết án 10 năm tù, nhà hoạt động Trần Thị Nga 9 năm tù, nhà hoạt động Phan Kim Khánh 6 năm tù và nhà báo tự do Nguyễn Văn Hóa bị kết án 7 năm tù. Ngoài ra, trong 14 tháng qua, Công an Việt Nam cũng đã bắt ít nhất 28 người về các tội danh liên quan tới an ninh quốc gia nhằm trừng phạt những tiếng nói bất đồng. Phúc Trình nói thêm rằng, có ít nhất 119 người ở Việt Nam đang phải thi hành các án tù nặng nề vì đã thể hiện quan điểm phê phán chính quyền, tham gia các cuộc biểu tình ôn hòa, gia nhập các nhóm tôn giáo không được chính quyền phê chuẩn, hoặc tham gia các tổ chức dân sự hoặc chính trị bị đảng cầm quyền cho là một mối nguy đối với quyền lực độc tôn của mình.
Việt Nam phải hoãn chương trình biểu diễn nghệ thuật của Trung Quốc vì được tổ chức trùng vào dịp tưởng niệm cuộc hải chiến Hoàng Sa. Theo hãng tin AP, hôm 19 tháng 1, Việt Nam bất ngờ hoãn chương trình biểu diễn của đoàn nghệ thuật khu tự trị Nội Mông Trung Quốc, lấy lý do là vì một sự cố về điện tại nhà hát Opera, còn gọi là nhà hát lớn ở Hà Nội. Chương trình biểu diễn dự kiến diễn ra vào tối thứ Sáu để đánh dấu kỷ niệm 68 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Trung Quốc và Việt Nam. Theo hãng tin của Mỹ, trước đó trên mạng Facebook, nhiều người đã lên tiếng kêu gọi chính phủ hủy bỏ buổi biểu diễn này vì ngày 19 tháng 1 trùng với ngày đánh dấu Trung Quốc chiếm quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam cách đây 44 năm. Sáng ngày 19 tháng 1, Ban Quản lý Nhà hát lớn có công văn báo cáo văn phòng và Cục Hợp tác Quốc tế thuộc Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch về sự cố kỹ thuật tại đây. Trả lời báo Tuổi Trẻ Online, ông Nguyễn Thái Bình, chánh văn phòng, người phát ngôn Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch cho biết vì xảy ra sự cố nên buổi biểu diễn của đoàn nghệ thuật Nội Mông Trung Quốc tại nhà hát lớn tối ngày 19 tháng 1 phải hoãn lại. Một công văn do bà Nguyễn Thị Minh Nguyệt, giám đốc nhà hát lớn, nêu lý do gặp sự cố xảy ra vào đêm hôm trước. Sự cố hệ thống máy cắt liên lạc của điện nguồn hoạt động không ổn định, do đó không thể đáp ứng cho yêu cầu kỹ thuật của buổi biểu diễn này. Tuy nhiên, hãng tin AP nói, ông Bình từ chối đưa ra lời bình luận liệu việc hoãn buổi biểu diễn này có liên quan đến thời điểm nhạy cảm nào hay không, nhưng cho biết rằng hai nước đang làm việc để sắp xếp lại lịch diễn. Ông Bình nói, chúng tôi đã thông báo cho Đại sứ quán Trung Quốc về việc trì hoãn này và đang làm việc với họ để chọn một địa điểm khác vào một thời điểm khác. Đề cập đến quyết định tổ chức biểu diễn chương trình này của Bộ trưởng Văn hóa Thể thao Du lịch Nguyễn Ngọc Thiện, luật sư Trần Vũ Hải đã bình luận trên Facebook. Ông Bộ trưởng Văn hóa Thể thao Du lịch không biết nghe ai tham mưu lại tổ chức liên danh biểu diễn với Đại sứ quán Trung Quốc vào tối nay, ngày 19 tháng 1, đúng vào ngày kỷ niệm Trung Quốc cưỡng chiếm Hoàng Sa của Việt Nam. Luật sư Hải viết tiếp, thưa ngài Bộ trưởng, nếu ngài không muốn nhận sự thịnh nộ của mạng xã hội và dân chúng, xin ngài ra lệnh hủy bỏ ngay cuộc biểu diễn với ý đồ không trong sáng, nói thẳng muốn làm nhục nước Nam. Trước đó, nhiều người Việt Nam chia sẻ trên mạng xã hội bày tỏ sự phẫn nộ về sự trùng hợp này. Trong ngày 18 tháng 1, các nhà hoạt động vì dân chủ và những người có nhiều ảnh hưởng trên Internet đã đăng trên Facebook tấm ảnh chụp vé của buổi biểu diễn gây nhiều tranh cãi. Đoàn nghệ thuật Nội Mông sang Việt Nam biểu diễn lần này gồm 28 nghệ sĩ dự định biểu diễn tại Hà Nội và Nam Định từ ngày 19 đến ngày 21 tháng 1. Mặc dù Việt Nam và Trung Quốc là hai nước cộng sản láng giềng, người Việt Nam đang cảnh giác với các tham vọng của Trung Quốc, đặc biệt là ở Biển Đông. Trung Quốc đã chiếm đóng và xây dựng các cơ sở quân sự trên quần đảo Hoàng Sa sau cuộc hải chiến vào năm 1974, trong đó hơn 70 lính hải quân Việt Nam Cộng Hòa đã tử trận.
Ngày 18 tháng 1, Thứ trưởng Ngoại giao Tòa Thánh Vatican, Đức ông Antoine Camilleri, đã có cuộc gặp với Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trong chuyến thăm Việt Nam 4 ngày. Trang tin chính thức của Chính phủ Việt Nam nói, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định với giới chức Vatican rằng Việt Nam luôn chủ trương đại đoàn kết dân tộc, đoàn kết lương giáo, nhất quán thực hiện chính sách tôn trọng và bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng và tôn giáo của mọi người, và đặc biệt quan tâm phát triển các vùng có đồng bào theo đạo đang gặp khó khăn kinh tế để nâng cao đời sống người dân. Ông Phúc cũng bày tỏ mong muốn thúc đẩy mối quan hệ giữa Việt Nam và Vatican. Đáp lời, Thứ trưởng Ngoại giao Tòa Thánh chuyển lời chào và lời chúc lành của Đức Giáo hoàng Francisco tới Việt Nam và nói ông ấn tượng về truyền thống văn hóa dân tộc, cuộc sống phong phú và năng động của người Công giáo và sự giao thoa tôn giáo và văn hóa tại Việt Nam. Trước đó, khi dâng lễ tại Nhà thờ Chính tòa Hà Nội cùng với Tổng giám mục Nguyễn Văn Nhơn và các tu sĩ giáo dân tại đây, Đức ông Camilleri nói
Vietnamese Church is very dear to the Pope's heart. He follows very closely the joys, the successes and the concerns of the Vietnamese Church.
Giáo hội Việt Nam rất gần gũi với trái tim Đức Thánh Cha, ngài theo dõi sát sao niềm vui, sự thành công, những băn khoăn của Giáo hội Việt Nam.
Đây là lần thứ hai Đức ông Camilleri đến Việt Nam. Trong chuyến công du lần này, ngoài Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, đại diện của Vatican còn gặp gỡ nhiều giới chức cấp cao khác của Việt Nam, trong đó có Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh, Phó Thủ tướng Bùi Văn Sơn và trưởng ban tôn giáo Vũ Chiến Thắng.
Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu sẽ thăm Việt Nam từ ngày 23 đến ngày 24 tháng 1, trong khi Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Jim Mattis thăm Việt Nam từ ngày 24 đến ngày 26 tháng 1, theo thông tin từ Bộ Quốc phòng Việt Nam. Báo Tuổi Trẻ hôm 19 tháng 1 cho biết, Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam sẽ chủ trì lễ đón Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei và Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Jim Mattis lần lượt vào ngày 23 và ngày 25 tháng 1 tại trụ sở Bộ Quốc phòng ở Hà Nội. Ông Shoigu từng phát biểu rằng Nga xem Việt Nam là một đồng minh chiến lược và đối tác chủ chốt về củng cố an ninh ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Ông Shoigu nói như vậy khi đón tiếp Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam Ngô Xuân Lịch tại Moscow vào năm 2016. Trong khi phía Hà Nội xem Nga là đối tác quan trọng, bạn bè thân thiết lâu năm của Việt Nam. Vào tháng 8 năm nay, Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch đã có chuyến công du đến Mỹ gặp ông Mattis tại Ngũ Giác Đài, khẳng định Việt Nam coi Mỹ là một trong những đối tác quan trọng hàng đầu. Khi ấy, ông Mattis đã tái khẳng định cam kết của Mỹ trong việc đảm bảo tự do hàng hải, tự do di chuyển trên biển, trên không và hoạt động ở bất cứ nơi nào luật pháp cho phép và sẵn sàng hợp tác với Việt Nam ở những nội dung mà Việt Nam có nhu cầu. Trong diễn biến liên quan, trang tin của Bộ Quốc phòng Việt Nam cho biết vào chiều ngày 19 tháng 1, đoàn đối thoại chương trình đối tác bang SPP của Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ do Thiếu tướng Michael Stenson, tư lệnh vệ binh quốc gia bang Oregon của Hoa Kỳ đã đến thăm Việt Nam. Trong cuộc gặp với Thượng tướng Phạm Ngọc Minh, Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, hai bên nhất trí cho rằng cùng với mối quan hệ đối tác toàn diện Việt Nam-Hoa Kỳ, hợp tác quốc phòng giữa hai nước thể hiện thông qua một số lĩnh vực hợp tác như cứu trợ nhân đạo, ứng phó thảm họa thiên tai, đào tạo, chia sẻ kinh nghiệm tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc, khắc phục hậu quả chiến tranh. Phát biểu tại một hội thảo về quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ hôm 17 tháng 1 tại thành phố Hồ Chí Minh, Đại sứ Hoa Kỳ nhấn mạnh: "Hai quốc gia của chúng ta chia sẻ một lịch sử đặc biệt, sau nhiều năm chiến tranh và gian khó, chúng ta đã cùng nhau vun đắp một quan hệ đối tác toàn diện vững mạnh và lâu dài. Một mối quan hệ không chỉ mang lại lợi ích cho chúng ta mà cho toàn bộ khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương. Cũng như tôi, Ngài Tổng thống Hoa Kỳ tin tưởng vào Việt Nam và tầm quan trọng của quan hệ đối tác toàn diện của chúng ta," theo tin từ trang Facebook của Tổng lãnh sự Hoa Kỳ. Truyền thông trong nước trích lời đại sứ Clinton Brink tuyên bố, Tổng thống Trump đặt 100% niềm tin vào Việt Nam và cam kết sẽ hành động để đẩy mạnh quan hệ đối với Việt Nam vì lợi ích của hai quốc gia ở tầm khu vực và cả thế giới. Cũng tại cuộc hội thảo này, tiến sĩ Amy C. Wright, giám đốc chương trình Đông Nam Á của Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế CSIS, nhấn mạnh khía cạnh Mỹ đặc biệt ưu tiên giúp đỡ Việt Nam và các nước châu Á ở lĩnh vực quốc phòng. Báo Tuổi Trẻ trích lời bà Seawright nói, giữa bối cảnh căng thẳng ở Biển Đông leo thang và thái độ ứng xử của Trung Quốc, chính quyền Tổng thống Trump đã thể hiện cam kết với Việt Nam qua kế hoạch lần đầu tiên đưa tàu sân bay đến thăm Việt Nam dự kiến vào tháng 3 năm 2018. Người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng hôm 18 tháng 1 cho biết Hoa Kỳ và Việt Nam đang trao đổi về khả năng tàu sân bay Mỹ có thể đi thăm Việt Nam lần đầu tiên trong năm 2018.